Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ và học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm, ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ư mà thôi. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, cứu giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa tràn niềm vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa, là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói: chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tác phẩm Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết rằng, trải qua hơn 20 thế kỷ với nhiều thăng trầm, biến động, Hội Thánh vẫn đứng vững vì là Hội Thánh Chúa, không phải hội của loài người. Dụ ngôn là câu chuyện với những hình ảnh rút ra từ cuộc sống hàng ngày để chỉ các thực tại cao siêu được Thiên Chúa mặc khải. Ngụ ngôn cũng là câu chuyện gợi lên những ý tưởng siêu việt. Tuy nhiên, trong câu chuyện ngụ ngôn, tất cả các chi tiết còn có những ý nghĩa riêng. Vườn nho cũ là Israel, được Thiên Chúa chọn làm dân riêng và trao cho các tá điền chăm sóc đã bị thất bại. Bởi, có những tá điền thiếu trách nhiệm, mưu mô và độc ác. Nay, vườn nho mới chính là giáo hội, do Đức Giê-xu thiết lập và trao cho những tá điền mới chăm sóc, đã sinh hoa kết quả. Đức Giê-xu chính là đá tảng gốc tường vững chắc, không một quyền lực nào có thể phá nổi. Hôm nay, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm gì để làm cho vườn nho giáo hội Chúa được lan tỏa khắp nơi? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì được sống trong giáo hội Chúa. Xin đừng để chúng con đánh mất những hồng ân Chúa đã ban, và xin giúp chúng con ý thức chỉ có Chúa mới là đá tảng và là sức sống cho cuộc đời chúng con. Amen.
Những bước đời nguyện xin trợ giúp luôn trợ che cho miêu đời không vướng lối đi, qua cơn mê còn đâu sợ chi, dẫu tháng ngày giọt cay giọt đắng thắm bờ môi, con chung thiên tìm Chúa yêu thôi, bao âu lo Ngài gánh giùm con. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, cứu giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài được con bước, đời sống con sẽ chứa tràn niềm vui. Chúa đất trời, Ngài được con bước, đời sống con sẽ chứa tràn niềm vui.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đức Thánh Cha Francisco đã soạn một bản kinh để giúp các tín hữu cầu nguyện trong năm thánh lòng thương xót từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến 20 tháng 11 năm 2016. Trong lời kinh, Đức Thánh Cha này xin Chúa làm cho năm thánh lòng thương xót trở nên một năm hồng ân để hội thánh thêm lòng nhiệt thành mang tin mừng đến với người nghèo loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức, và cho những người mù lại được nhìn thấy. Sau đây là toàn văn kinh nguyện này bằng tiếng Việt, do trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và cho chúng con biết ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa, và chúng con sẽ được cứu thoát. Ánh mắt yêu thương của Chúa đã cứu Gia-kêu và Ma-thêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc, đã giúp người đàn bà ngoại tình và Madalena không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo, đã khiến cho Phê-rô khóc lóc vì trót phản bội Chúa, và đã hứa thiên đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn. Xin cho chúng con biết lắng nghe như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, nếu chỉ biết nhận ra ơn Chúa. Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự. Xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian, gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh. Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải khoác lên người sự yếu đuối để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc. Xin cho mọi người đến với các thừa tác viên đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa hãy gửi Thánh Thần đến và sức dầu Thánh Hiến mỗi người chúng con, để năm Thánh lòng thương xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng, để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành, mang tin mừng đến với người nghèo, loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức, và cho người mù lại được nhìn thấy. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của lòng thương xót, chúng con nguyện xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Tin Roma. Đài Phát thanh Vatican ca ngợi việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney vào Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney, Australia, người vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, không tránh né các vấn đề gây tranh cãi thần học. Đài Phát thanh Vatican đã lên tiếng ca ngợi quyết định bổ nhiệm này và đưa ra nhận định như trên về vị Tổng Giám mục dòng Đa Minh là người thay thế Đức Hồng E. George Bell chăm sóc Tổng Giáo phận Sydney. Nói về các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục về hôn nhân và gia đình, Đức Tổng Giám mục Fisher đã đưa ra một câu hỏi rất hùng hồn. Chẳng lẽ toàn bộ ý tưởng về hôn nhân là một cái gì đó có thể tháo thứ đến vô hạn, hay thực ra là có một ý nghĩa nội tại về hôn nhân, hay một cái gì đó về nhân chủng học con người và cách chúng liên quan với nhau một cách đúng đắn, khiến chúng ta phải đặt ra một giới hạn về những gì chúng ta có thể đề cập đến khi nói về hôn nhân. Đức Tổng Giám mục Fisher có bằng tiến sĩ đạo đức sinh học tại Đại học Oxford cho biết những vấn nạn đầy thách đố về đạo đức trong lĩnh vực này phát sinh hàng tháng hàng năm, và giáo hội phải được chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả. Đức Tổng Giám mục Fisher đã được bổ nhiệm là một thành viên mới của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin trong cùng một sắc lệnh với Đức Tổng Giám mục Ronald Minera của giáo phận Dijon bên Pháp.
Tin Assisi, Italia. Linh mục Michael Anthony Perry, tân tổng phục vụ dòng Francisco. Linh mục Michael Anthony Perry, OFM, đã tái đắc cử tổng phục vụ dòng Francisco, nghĩa là dòng anh em hèn mọn, trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tại Tổng Tu Nghị năm 2015 của dòng. Cha Perry sinh tại Indianapolis, Hoa Kỳ năm 1954. Vào nhà tập năm 1977, Khấn Tạm năm 1978, Khấn Trọng năm 1981 và Thụ Phong Linh Mục ngày 2 tháng 6 năm 1984. Cha Michael đã phục vụ trong vai trò phó tổng phục vụ của dòng. Trước khi đến Roma, cha đã từng là giám tỉnh của tỉnh dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu Hoa Kỳ. Trong tỉnh dòng, cha đã từng huấn luyện sinh viên thần học, huấn luyện thỉnh sinh, đảm nhận công tác quốc tế và 10 năm truyền giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha cũng đã từng phục vụ trong các tổ chức cứu trợ nhân đạo của Công giáo và trong Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 5 năm 2013, cha lên làm tổng phục vụ, thay thế cho cha José Rodríguez Caballo, được bổ nhiệm làm thư ký của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ, nay là Tổng Giám mục. Cha Michael Anthony Perry có bằng tiến sĩ nhân chủng học tôn giáo, cao học thần học, cao học về huấn luyện và cử nhân lịch sử triết học. Với nhiệm kỳ 6 năm, cha Michael Anthony Perry trở thành người kế nhiệm thứ 120 của Thánh Francisco trong vai trò tổng phục vụ. Tổng tu nghị 2015 của dòng Francisco diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2015 tại nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi với chủ đề Những người anh em và những người hèn mọn trong thời đại chúng ta và châm ngôn Tất cả hãy cùng mang danh là anh em hèn mọn. Cuộc bỏ phiếu bầu chọn tân tổng phục vụ diễn ra trong ngày họp thứ 11 của tổng tu nghị. Dòng Francisco hiện có mặt tại 110 quốc gia trong 103 tỉnh dòng, 8 hạt dòng tự trị, 14 hạt dòng lệ thuộc, 20 cơ sở và 1 liên đoàn.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 89, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt khuyến khích người trẻ và giáo dân dấn thân truyền giáo. Ngày Thế giới truyền giáo năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây. Trong sứ điệp công bố hôm Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người trẻ có khả năng làm chứng tá can đảm, có những công trình quảng đại và nhiều khi đi ngược dòng. Ngài mời gọi họ đừng để bị tước đoạt mất giấc mơ truyền giáo đích thực, theo Chúa Giêsu và chấp nhận hiến thân trọn vẹn vì việc loan báo tin mừng, trước khi là điều cần thiết cho những người chưa biết Chúa. Thì đã là một nhu cầu đối với những ai yêu mến Chúa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người thánh hiến, các tu sĩ nam nữ, khi phục vụ sứ mạng truyền giáo, hãy thăng tiến sự hiện diện của các tín hữu giáo dân, can đảm cởi mở đối với những người sẵn sàng cộng tác vào kinh nghiệm truyền giáo, kể cả trong trường hợp ngắn hạn, vì ơn gọi truyền giáo là điều nội tại ở trong bí tích rửa tội và liên hệ tới tất cả mọi người. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng truyền giáo không phải là chiêu dụ tín đồ hay là một chiến lược, nhưng là lòng say mê đối với Chúa Kitô, đối với dân chúng và tin mừng. Ngài cũng nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến điều này trong bối cảnh năm đời sống thánh hiến đang được cử hành trong toàn giáo hội và năm nay kỷ niệm 50 năm sắc lệnh đến với muôn dân Argentes của Công đồng chung Vatican II về công cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng ai theo Chúa Kitô thì không thể không trở thành thừa sai. Vì thế, những người thánh hiến được mời gọi lắng nghe Chúa Thánh Linh và đi tới những biên cương rộng lớn, những khu vực ngoại ô của các miền truyền giáo, nơi mà tin mừng chưa được truyền tới cho dân ngoại. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nói đến một thách đố hàng đầu trong sứ vụ truyền giáo ngày nay là tôn trọng nhu cầu của mọi dân tộc, tái khởi hành từ các căn cội của mình và bảo tồn các giá trị của những nền văn hóa liên hệ. Thực vậy, mỗi dân tộc và mỗi nền văn hóa đều có quyền được giúp đỡ trong truyền thống của họ để hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa và đón nhận tin mừng. Ngoài ra, những người ưu tiên được đón nhận lời loan báo ấy chính là những người nghèo, những người bé nhỏ, yếu đau, bị coi rẻ và lãng quên, vì có một mối liên hệ không thể tách rời giữa đức tin và người nghèo. Với ý hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi những người thánh hiến hãy bước theo Chúa Kitô trong sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo. Đây không phải là một chọn lựa ý thức hệ, nhưng là đồng hóa với người nghèo như Chúa đã làm, từ bỏ việc thực thi mọi quyền lực để trở nên anh em của những người rốt cùng, mang lại cho họ niềm vui phúc âm và tình bác ái của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác và hợp lực giữa giám mục Roma và các hội dòng truyền giáo của giáo hội để bảo đảm tình hiệp thông, để mang lại một hiệu năng lớn hơn cho sứ điệp tin mừng và thăng tiến sự tâm đầu ý hiệp là một hoa trái của chính Chúa Thánh Linh.
Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình kêu gọi một sự thay đổi cơ bản về bảo vệ môi sinh. Đức Hồng Y Peter Turkson đã lên tiếng kêu gọi một sự thay đổi cơ bản trong thái độ và các chính sách công cộng nhằm bảo vệ môi sinh và giúp đỡ người nghèo. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một diễn văn hôm 14 tháng 5 vừa qua tại Đại hội đồng Caritas Quốc tế kỳ thứ 20. Đức Hồng Y Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, nói rằng, những phát triển kinh tế trong những năm gần đây đã nghiêng hẳn về những mặt trái của nó với những giá phải trả không thể chấp nhận được. Ngài chỉ trích sự tồn tại của nạn đói trong một thời đại sung túc và sự kiện là có một thế lực đặc quyền đang kiểm soát hầu hết các của cải trên thế giới. Một thái độ lành mạnh đối với phát triển kinh tế nên bắt đầu với một sự công nhận rằng mọi loài thụ tạo là ân sủng của Thiên Chúa. Và đáp trả đúng đắn khi nhận được ân sủng tuyệt vời như thế phải là lòng biết ơn, tình yêu và sự tôn trọng. Ngài giải thích rằng, con đường này sẽ dẫn đến tình đoàn kết và một sự quản lý kinh tế, trong đó kết hợp sự tăng trưởng có trách nhiệm với việc chăm sóc cho môi trường và mối quan tâm đối với người nghèo. Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh rằng, những thay đổi mà Ngài thấy là cần thiết không thể đạt được thông qua các chính sách công cộng mà thôi. Ngài nói, nếu không có sự hoán cải về luân lý và sự thay đổi của con tim, thì các quyết định, chính sách và các mục tiêu trên thế giới, dù tốt đến đâu, cũng chẳng có hiệu quả.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Ngài đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng về cuộc gặp gỡ của chàng thanh niên giàu có với Chúa Giêsu. Anh ta chăm chỉ giữ các giới răn, nhưng khi Ngài mời gọi anh ta bán của cải để đi theo Ngài, thì anh ta buồn rầu bỏ đi. Trước tình trạng đó, Chúa Giêsu nói, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế là niềm vui và hy vọng nơi chàng thanh niên giàu sang ấy tan biến, vì chàng ta không muốn từ bỏ của cải của mình. Sự quyến luyến của cải là khởi đầu mọi thứ hư hỏng ở mọi người. Hư hỏng bản thân, hư hỏng trong kinh doanh, cả thứ hư hỏng cỡ nhỏ trong thương mại, hư hỏng của những người giảm bớt cân lượng đúng đắn, hư hỏng chính trị, hư hỏng trong giáo dục. Tại sao? Vì những người sống gắn bó với quyền lực, giàu sang của mình, thì tưởng mình đang ở trên thiên đàng rồi. Họ khép kín, không có chân trời, không có hy vọng. Rốt cuộc, họ phải rời bỏ tất cả. Đức Thánh Cha nhắc lại một khu phố Ngài đã thấy trong thập niên 1970. Khu phố của những người giàu sang, họ phải xây hàng rào chung quanh để bảo vệ, chống lại trộm cắp. Sống không có chân trời là một cuộc sống son sẻ. Sống không có hy vọng là một cuộc sống buồn thảm. Sự quyến luyến với của cải làm cho chúng ta buồn thảm và son sẻ. Tôi nói quyến luyến, chứ không nói quản trị tốt của cải. Vì của cải là điều để mưu công ích cho mọi người. Nếu Chúa ban của cải cho một người là để họ mưu ích cho tất cả mọi người, chứ không phải cho bản thân họ mà thôi. Không phải để họ khép kín của cải trong tâm hồn, để rồi trở nên hư hỏng và buồn sầu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, của cải mà không có lòng quảng đại làm cho chúng ta tưởng mình quyền năng như Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc, chúng tước đoạt của chúng ta điều tốt đẹp nhất là niềm hy vọng.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về đề tài bối cảnh phụng vụ của bữa tiệc ly. Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tối vừa qua. Các thánh ký viết phúc âm, nhất là thánh ký viết phúc âm Nhất Lãm và thánh Phaolô, đã cho chúng ta biết một số chi tiết về bữa tiệc ly này. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly, để từ đó có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về chính phép thánh thể. Các hoàn cảnh này được tóm lại trong hai khía cạnh phụng vụ và khía cạnh là dấu chỉ bí tích của phép thánh thể. Nói cách khác, Chúa Kitô đã lập phép thánh thể trong một bữa tiệc có tính cách phụng vụ, tức là bữa tiệc mừng kỷ niệm biến cố vượt qua của người Do Thái. Đàng khác, qua các nghi tiết, cũng như những dấu hiệu của bữa tiệc vượt qua của thời Cựu Ước, Chúa Giêsu đã cho thấy ý định Ngài muốn thực hiện cho nhân loại trước khi từ bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, cũng như trước khi Ngài chịu chết. Sau đây là một số hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Thứ nhất, bữa tiệc ly được cử hành trong một thời gian và một không gian thánh thiện. Như chúng ta biết, bữa tiệc ly được cử hành đồng thời với tiệc chiên vượt qua của người Do Thái. Vì thế, bữa tiệc này đã được luật đạo của cộng đồng Do Thái và truyền thống của họ quy định rõ ràng về thời gian. Đó là ngày 14 tháng Nisan. Thời gian này là một điều thánh thiện đối với người Do Thái. Khi mừng biến cố vượt qua, người Do Thái đã tưởng nhớ lại cả một quá khứ với rất nhiều ý nghĩa. ngày lễ vượt qua không là một ngày thường như bao ngày khác, nhưng nó đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đàng khác, việc ăn chiên vượt qua cũng được quy định phải thực hiện trong thành thánh Jerusalem. Trong dịp này, mọi người đến tuổi theo luật định phải trở về Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Việc mừng lễ vượt qua tại Jerusalem không phải chỉ mang tính cách tập trung nơi phụng thờ Thiên Chúa, nhưng nó còn là một thể hiện của tính cách thánh thiện của buổi lễ. Vì thế, khi người Do Thái bị lưu đày sang Babylon, họ đã khóc vì không còn đền thờ để cử hành phụng tự, không còn hy tế để dâng lên Thiên Chúa, không còn các vị tư tế, cũng như không còn tiên tri để làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Trong bối cảnh thời gian thánh thiện và tại thành thánh Jerusalem, Chúa Kitô đã ăn bữa tối sau hết với các môn đệ. Điều này được thực hiện theo đúng luật định. Nhưng Chúa còn muốn ăn bữa tối sau hết trong một khung cảnh riêng biệt và một thời gian riêng biệt dành cho Ngài và các tông đồ. Ngài đã chỉ chỗ phải dọn bữa tiệc ly với các chi tiết tỉ mỉ rõ ràng. Khi đến lúc ăn chiên vượt qua, Ngài đã cho thấy đó là thời giờ riêng của Ngài. Như vậy, cũng là bữa tiệc chiên vượt qua, nhưng Chúa Giêsu quả thực đã cho thấy ý định của Ngài và uy quyền của Ngài trong buổi cử hành này. Trong một khung cảnh riêng biệt, Chúa đã cho thấy công việc của Ngài sắp được thực hiện là một cử chỉ để tôn vinh Thiên Chúa và là một hành vi liên hệ đến giáo hội mà các tông đồ là nền tảng của giáo hội này. Từ đây, chúng ta đã thấy được một khía cạnh của phép thánh thể như là một ân huệ Chúa Kitô ban nhưng không cho chúng ta. Tóm lại, thánh thể cũng là một tác động Chúa Kitô thực hiện để tôn vinh Chúa Cha và là một ân huệ cho giáo hội. Điểm thứ hai, bữa tiệc ly được cử hành với những nghi thức đầy ý nghĩa tượng trưng. Khi nói tới việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, trong đó có việc ăn chiên vượt qua, mỗi người chúng ta đều có thể tưởng tượng ra những nghi thức liên hệ, như chúng ta đã được dạy bảo trong khi học giáo lý, hoặc mỗi ngày thứ năm tuần thánh, khi tham dự lễ Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Các nghi thức này gồm những điểm chính sau đây. Trong bữa tiệc ly, cũng như mọi người Do Thái, Chúa Kitô và các tông đồ tưởng niệm việc dân Do Thái qua Biển Đỏ. Khi các ngài ăn chiên vượt qua và dùng các thức ăn khác như rau đắng, như ăn bánh không men. Đây là một biến cố cứu rỗi mà tâm hồn mỗi người Do Thái đều ghi nhớ thật sâu đậm trong đời mình. Tiếp theo, bữa tiệc vượt qua cũng nhắc nhở tới giao ước Sinai Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng máu loài vật. Đồng thời khi mừng lễ vượt qua, người Do Thái cũng liên tưởng và chờ mong một giao ước mới mà các tiên tri đã nhiều lần loan báo. Khi uống chén rượu nho, người ta đã nghĩ tới vườn nho của Thiên Chúa mà chính tay Ngài đã vun trồng và trông coi. Vườn nho đó ngày nay được trao phó cho Chúa Kitô, mà qua hy tế thánh giá Ngài sẽ hoàn tất để tiến dâng lên Thiên Chúa vườn nho thánh thiện này. Sau cùng, bữa tiệc vượt qua cũng là một việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa. Tất cả những chủ đề cũng như những dấu hiệu này Chúa Kitô và các tông đồ đã liên tưởng tới khi các ngài ăn bữa tối sau hết trước khi Chúa Kitô chịu nạn. Thánh thể được thiết lập trong bối cảnh của một bữa tiệc với nhiều dấu hiệu mang những ý nghĩa phong phú. Và điểm thứ ba, trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã làm cho các dấu hiệu trở nên sự thật qua việc Ngài đến trong thế gian và qua hy tế thánh giá của Ngài. Xác quyết này được nhận ra trong khi Ngài nói tới việc Ngài sống lại, khi Ngài nói tới giao ước mới, hoặc việc tha tội, cũng như máu Ngài đổ ra đền tội cho nhiều người. Điều này còn được nhận ra trong dấu hiệu bánh và rượu. Trong cựu ước, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh lạ manna và bằng nước từ tảng đá. Khi đến trong thế gian, Chúa Kitô đã tuyên báo thánh thể bằng chính dấu hiệu bánh và rượu. như tại tiệc cưới Cana, hay trong hai lần làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, và bằng bài giảng hứa ban bánh bảy trời. Trong bữa tiệc ly, các dấu hiệu tiên báo đó đã thành sự thật. Từ nay, người ta sẽ ăn bánh lạ là chính thịt của Ngài, sẽ uống nước lạ là chính máu của Ngài. Từ đây, người ta sẽ dâng hy tế không phải là chiên bò, nhưng là chính thịt máu Ngài đổ ra để hiến dâng lên Thiên Chúa, và để cứu rỗi nhân loại. Từ đây, người ta không còn tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ, nhưng là tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết sống lại do quyền lực của Chúa Cha và Thánh Thần. Và người ta sẽ làm lại mãi cuộc tưởng niệm này cho đến khi Ngài lại đến. Sau cùng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã nói tới việc Ngài ra đi và trở lại. Nhưng Thánh Thể sẽ là thể hiện việc Ngài ở lại luôn mãi với loài người. Như vậy, cho dù Ngài có ra đi, nhưng qua dấu hiệu bí tích, Ngài vẫn còn ở lại với con người. Đàng khác, đi liền với Thánh Thể, Chúa Kitô cũng hứa ban Thánh Thần của Ngài để ở cùng nhân loại. Đó là ý nghĩa của một số nghi tiết, dấu hiệu và hoàn cảnh của bữa tiệc chiên vượt qua. Trong đó, Chúa Kitô đã từ giã các thông đồ và lập phép Thánh Thể. Các ý nghĩa này làm sáng tỏ mầu nhiệm Thánh Thể và cho thấy điều mà Chúa Kitô thực hiện trong phép Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội Công giáo về việc xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Học thuyết xã hội Công giáo giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội Công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất, vì càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Giáo huấn xã hội của giáo hội muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề, hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, theo lý giải của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Centesimus Annus, năm thứ 100, năm 1991, số 55, thì các nguyên tắc trong học thuyết xã hội Công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học, và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề xã hội này, vì thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay không ngừng, để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Học thuyết xã hội Công giáo là một công cụ giúp chúng ta phân định về mặt luân lý và mục vụ các biến cố phức tạp đang ghi dấu trên thời đại hôm nay. Học thuyết này cũng được xem như một kim chỉ nam giúp cá nhân cũng như tập thể có những thái độ và lựa chọn để mọi người có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Cũng thế, học thuyết xã hội của giáo hội luôn hỗ trợ người tín hữu hiểu biết về giáo huấn của giáo hội về luân lý xã hội. Từ đó, các tín hữu có thể đưa ra những đối sách mới đáp ứng các yêu cầu của thời đại, bắt kịp các nhu cầu và các năng lực của con người. Nhưng trên hết, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong tông huấn Christi Fideles Laici năm 1989 số 15, học thuyết xã hội còn muốn tạo nên động lực thúc đẩy việc khám phá lại ơn gọi của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội nhằm phục vụ công cuộc phúc âm hóa trật tự xã hội, vì mọi thành phần trong giáo hội đều tham dự vào chiều kích trần thế này. Như thế, học thuyết xã hội của giáo hội nhắm đến mục đích thúc đẩy cuộc đối thoại với bất cứ ai chân thành mong muốn điều tốt đẹp cho nhân loại. Học thuyết xã hội của giáo hội trước tiên hướng đến các giám mục là những vị sẽ quyết định dùng những phương pháp nào thích hợp nhất để phổ biến và giải thích học thuyết này một cách đúng đắn. Thật vậy, trong nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục có bổn phận phải dạy rằng các thực tại trần thế và các tổ chức nhân loại đã được sắp đặt để cứu độ con người theo như kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và vì thế, tất cả các thực tại và các tổ chức ấy có thể đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và nói chung, tất cả những người có trách nhiệm đào tạo đều sẽ tìm thấy ở học thuyết xã hội Công giáo kim chỉ nam cho công tác giảng dạy và công cụ cho việc làm mục vụ của mình. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 31, ngỏ lời với các tín hữu giáo dân, những người tìm kiếm nước trời bằng cách dấn thân vào các việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý muốn của Thiên Chúa, đó là sẽ tìm ra ánh sáng giúp họ thấy rõ sứ mạng riêng biệt của mình. Nói chung, các cộng đồng Kitô hữu có thể dựa vào nền tảng của học thuyết xã hội Công giáo để phân tích các hoàn cảnh cách khách quan, làm sáng tỏ các hoàn cảnh ấy dựa vào những lời bất di bất dịch của tin mừng, hay rút ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những tiêu chuẩn để phán đoán và những đường hướng để hành động. Hơn nữa, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo cũng được gửi tới các anh chị em thuộc các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác, gửi tới các tín đồ của các tôn giáo, cũng như tất cả những người thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích. Ước chi họ tiếp nhận học thuyết này như kết quả của một kinh nghiệm phổ quát của con người, được ghi dấu bằng vô số các dấu hiệu cho biết Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện. Đó là một kho tàng gồm cả điều cũ lẫn điều mới mà giáo hội muốn san sẻ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì từ nơi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành và mọi phúc lộc tuyệt hảo. Quả là một dấu hiệu đáng hy vọng khi các tôn giáo và các nền văn hóa hiện nay tỏ ra rất sẵn sàng đối thoại và đang cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hợp lực để đẩy mạnh công lý, tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển của con người. Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã diễn giải trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, số 92, như sau. Giáo hội Công giáo liên kết nỗ lực của mình với nỗ lực của các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác trong lĩnh vực xã hội, bất kể về mặt lý thuyết hay về mặt thực hành. Cùng với họ, giáo hội Công giáo tin rằng, người ta có thể rút tỉa từ kho tàng chung là các giáo huấn xã hội đã được truyền thống sống động của dân Chúa lưu giữ, những động lực và những định hướng giúp mọi người cộng tác với nhau chặt chẽ hơn để xúc tiến công lý và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như trên tình yêu, như lời nhập thế,
quý vị, các bạn thân mến. Triết lý là sự am tường những gì hiện hữu, là sự hiểu biết rõ ràng về chân lý, và hạnh phúc là phần thưởng của sự am tường và sự hiểu biết đó. Đó là lời đối thoại của Thánh Giustino với Tryphon, một học giả Do Thái, để bảo vệ đức tin Kitô của mình. Vị thánh giáo dân và triết gia Kitô đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã phổ biến lễ kính Ngài trên toàn giáo hội, đặt Ngài làm quan thầy các tâm hồn ngay chính, và hôm nay chúng ta lại kính nhớ đến Ngài, Thánh Giustino. Thánh Giustino sinh ra trong một gia đình Hy Lạp, quê ở Syria, Palestina. Ngài sống vào thế kỷ thứ hai. Thân phụ của Giustino đã dưỡng dục Ngài trong tinh thần ngoại giáo, không tin có Thiên Chúa. Lúc còn trẻ, Giustino đọc các sách thi ca, sử ký và khoa học. Đến tuổi trưởng thành, thánh nhân tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những sách ấy. Mục đích chính yếu của việc tra cứu là tìm hiểu chân lý về Thiên Chúa. Một ngày kia, khi đang đi dạo trên bờ biển, Giustino đã gặp một cụ già. Cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. Khi thấy Giustino có vẻ đăm chiêu suy tư, cụ già liền hỏi xem Ngài đang suy nghĩ về vấn đề gì. Giustino trả lời cụ rằng mình thật bất hạnh vì chẳng tìm thấy được bất cứ chân lý chắc chắn nào về Thiên Chúa trong các sách Ngài đã đọc cả. Cụ già đã chỉ vẽ cho Ngài con đường ngay thật để tìm đến Thiên Chúa, đó là học hỏi qua Thánh Kinh.
và cụ đã nói với Justino về Đức Chúa Giêsu, về đấng cứu độ. Cụ khuyến khích Justino cầu nguyện để có thể am hiểu những chân lý về Thiên Chúa. Và Thánh Justino bắt đầu cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Nhờ ơn Chúa soi sáng, Ngài đã cảm phục và say mê các giá trị luân lý của đời sống Kitô giáo, và Ngài trở nên là người rất mến mộ lời Chúa. Rồi Thánh Nhân cũng cảm động khi thấy các Kitô hữu thật can đảm trong việc dám hy sinh chết cho niềm tin và lòng yêu mến Đức Giêsu. Sau khi học hỏi sâu hơn về đạo Công giáo, Ngài đã được rửa tội để lãnh nhận đức tin như những người Công giáo khác. Justino đã trở nên một Kitô hữu năm Ngài 30 tuổi. Sau đó, Ngài tiếp tục mặc áo choàng của các triết gia thời bấy giờ và trở nên triết gia Kitô giáo đầu tiên. Ngài tổng hợp Kitô giáo với các yếu tính đặc sắc nhất trong triết lý Hy Lạp. Theo quan điểm của Ngài, triết lý là một nhà mô phạm của Đức Kitô, một nhà giáo dục dẫn đưa người ta đến với Đức Kitô. Thánh Nhân đã dùng kiến thức đặc biệt của Ngài để rao giảng lời Chúa qua việc trình bày và bảo vệ đức tin của mình trong nhiều bài viết. Trong các sáng tác của Ngài, hiện nay chúng ta vẫn còn giữ được hai bản văn gửi cho Hoàng đế Roma và cho Thượng viện. Thánh Justino là một người biện giáo nổi tiếng lúc bấy giờ. Ngài đi đây đó và tranh luận với các người ngoại giáo, lạc giáo và Do Thái giáo. Những kiến thức uyên thâm của Ngài đã làm cho những người đối thoại phải đối lý. Nổi danh nhất là cuộc đối chất với Tripon, một học giả Do Thái. Ngài đã trưng ra tất cả bằng chứng thánh kinh để minh xác Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhờ những buổi diễn thuyết, những cuộc đối thoại của Ngài đã có rất nhiều người trở lại đạo Công giáo. Năm 138, vua Antoine Pierre đã mở màn một cuộc bách hại tàn khốc với những người Kitô hữu. Thánh Justino đã mạnh dạn đứng ra bên vực các giáo hữu. Ngài dùng ba tấc lưỡi cố gắng đòi cho được quyền tự do tín ngưỡng. Ngài đã công khai bảo vệ Kitô giáo qua lời giảng cũng như văn bản. Tiến đến triều đại Marc Oten, cuộc bách hại càng gắt gao hơn. Nhưng với ý chí sắt đá, Ngài cũng vẫn quyết bảo vệ chân lý. Chính tại Roma, Thánh Justino đã bị bắt vì là Kitô hữu. Khi quan tòa hỏi Ngài rằng, anh có nghĩ rằng khi chết đi, anh sẽ lên thiên đàng và được ân thưởng không? Vị Thánh trả lời, tôi không những chỉ nghĩ như thế, mà tôi còn tin chắc như vậy. Và bị đưa ra trước quan tổng trấn Roma là Rusticus. Họ yêu cầu cúng tà thần. Thánh Justino trả lời rằng, người có suy nghĩ đúng đắn, không vì sự giả trá mà chối bỏ sự thật. Sau cùng, vì những thất bại chua cay, lương dân đã nộp Ngài cùng một số bạn hữu và tống giam vào ngục. Năm 165, họ đã kết án tử hình Ngài tại Roma. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn vì Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh can trường bảo vệ chân lý tin mừng với một ý chí sắt đá. Qua lời cầu bầu của Thánh Justino, xin cho chúng con một đức tin vững vàng, cho dù con đường theo Chúa còn lắm nỗi chông gai. Đặc biệt, xin cho chúng con noi gương Thánh Nhân, biết dùng trí khôn, kiến thức mà Chúa đã ân ban để phụng sự cho việc phát triển nước trời và làm cho danh Chúa được tỏa sáng. Amen.
Con
sống đời con dưới tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng thế, là chính muôn mặt bước đường đời trung tiên, vui sống thức hiện ước nguyện tình thiên thu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.